Nhưng mà nếu mà sanh tử mà thật sự mà có, nên là có cái gốc thật từ đâu ha, sanh ra và cái gốc thật để mà chết về đâu đó ha, thì mình làm sao giải thoát được cái sanh tử, tức là nó đã có gốc thật rồi ha. Cho nên thí dụ khi mình nằm mộng ha, mình nằm mộng đó, rồi mình thấy mình sanh ra rồi mình đi tới chỗ này chỗ kia ha, rồi hoặc là mình mất đi. Nhưng mà khi mà gọi là nằm mộng đó thì đặt câu hỏi là mộng là từ đâu mà có, từ đâu mà nó có, bắt đầu từ đâu, mộng nó là bắt đầu từ đâu, rồi khi mà mộng tan rồi á thì nó về đâu, cái mộng nó bắt đầu từ đâu rồi nó tan nó về đâu. Mà nếu mà nó có bắt đầu từ đâu á thì tức không phải mộng rồi. Có bắt đầu từ đâu đâu phải mộng. Còn mộng là nó mơ mơ rồi nó mới thành mộng thôi, rồi cái thì mộng tan rồi, tỉnh rồi thì mộng hết. Còn nếu mà tỉnh rồi mà còn có chỗ gọi là chỗ mộng mà nó về đâu nữa thì chưa hết mộng, tức còn mộng nữa. Nó vậy thì sanh tử cũng vậy, thấy rõ cũng giống như mộng rồi đó. Khi mà tỉnh á thì nó tan, chứ còn không có cái chỗ, còn có chỗ thì nó thật rồi. Bởi vậy ngay nơi sanh tử thì đã có cái thể vô sanh đó, nhận rõ thể vô sanh đó là có cái cách giải quyết. Cho nên đây là ngày tự trung ngày đáp khéo, giữa trời dù có đôi vành chuyển, biển cả ngày gì hoàn bọt xanh. Rồi ông Tăng lại hỏi tiếp, thế nào là đạo? Rồi ngài mới đáp, đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Đáp ngay là không có giống theo kiểu mà thế gian, hoặc là theo kiểu thường tình. Nếu mà theo thường tình hỏi thế nào là đạo, thì mình phải giải thích đạo là cái gì. Đạo là chân lý, đạo là cái chỗ cái nghĩa rốt ráo tột cùng, hoặc là đạo là cái tiếng mượn từ bên đạo lão, giải một hơi là theo chữ nghĩa hết. Còn ở đây ngài đáp rõ, hỏi thế nào là đạo thì đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Vậy thì ai thấy được đạo? Là đạo, cái đạo là nó ở đâu? Mình hỏi đạo là để mình muốn hiểu, thấy không? Hỏi đạo là gì, thấy không? Để là muốn hiểu nó thế này thế kia, giải thích, tức là muốn hiểu nó là qua chữ nghĩa, thì cái đó là cái đạo ở trong chữ nghĩa, đạo trong danh từ. Còn ở đây là ngài muốn chỉ cái đạo sống, cái đạo chân thật ở nơi chính mình, cho nên nó không thuộc về lời nói, không ở trong chữ nghĩa, mà nó ngay nơi mình thôi. Cho nên cái đó là chỗ mình phải thầm nhận, chứ còn không có cái kiểu mà gọi là hiểu. Đạo mà có thế nào là không còn là đạo. Cho nên ngài thần hội ngài trong cái lời đáp của ngài đó, ngài có đáp cái câu hỏi đó, đạo thì ngài nói đạo nó là, đạo nó là như vậy thôi, chứ nó không có thế nào hết. Có thế nào là không phải đạo. Thì có thế này, có thế nào là có thế này thế kia, thì đó là thuộc về cái đối tượng mà. Thì cái đạo đó trong chữ nghĩa. Còn cái này đã ngay nơi mình thôi, khéo soi lại mình thì mình thấy. Thì đó mới là cái đạo sống, cái đạo chân thật. Rồi cái vị đó mới hỏi là cổ nhân nói là không tâm tức là đạo đúng chăng? Thì ngài đáp là không tâm chẳng phải đạo, không đạo cũng không tâm. Nếu họ nói không tâm là đạo thì tất cả cây cỏ đều là đạo cả sao? Bằng ngược lại nói không tâm chẳng phải đạo thì cần gì nói có không? Giờ hãy lắng nghe ta nói về kệ là vốn không tâm không đạo, có đạo chẳng không tâm, tâm đạo vốn rỗng lặng, chỗ nào đâu đuổi tầm. Nghĩa là đây là người hỏi là, tức là người xưa, tức là có cái câu gọi là không tâm tức là đạo, thấy không? Thì vậy là có đúng không? Thì cái chỗ này là nhiều người gọi là nghe có khi thì hiểu lầm, bởi vì nó là không tâm tức là đạo. Cũng như mình nghe có bài kệ mà của vua Trần Tông trong lời phú kia là đạo đó, thì vô tâm chớ hỏi thiền đó, tức là vô tâm tức là thiền rồi. Còn ngày xưa, người xưa thì nó là không tâm tức là đạo. Như vậy, thì bây giờ nếu mà nó là không tâm tức là đạo, thì về cỏ cây, ngói đá nó là cũng không tâm, thì cũng là đạo rồi, thì đâu cần phải tu hành chứ. Cho nên là phải hiểu như thế nào cho nó mới là rõ được. Thì đây thì thượng sĩ đáp là không tâm thì chẳng phải đạo, không? Rồi không đạo cũng không tâm. Bởi vì nếu mà theo chữ nghĩa thì không tâm là đối với có tâm thì cũng là thuộc trong cái đối đãi, không? Rồi phải chẳng phải cũng là hai bên. À, nếu mà không khéo thì hiểu kiểu đó, hiểu theo chữ nghĩa. Còn kẹt cái chỗ chữ tâm với chữ đạo á, là còn kẹt hai bên. Cho nên có tâm thì nó có đạo, không? Còn gọi là không đạo á, không? Thì lấy cái gì đối đãi là mà nói tâm. Cho nên ở đây thì nghe nói là không tâm thì chẳng phải đạo, mà không đạo thì cũng không tâm. Là hai cái là nó đối nhau. Mà nói không tâm đây á, là để cho mình nghĩa là quên những cái tâm gọi là sinh diệt á, những cái tâm đối đãi đó, thì ngay đó rõ là đạo. Chứ không phải nói không tâm đây á là gọi là không biết gì hết, giống như cây như đá. Cho nên ngài mới giải thích rõ lại, nếu mà nói rằng không tâm là đạo thì tất cả cây cỏ đều là đạo hết sao? Cây cỏ ngói đá nó đâu có tâm, nó vô tri, vậy thì mình đâu cần gì phải tu. Cho nên ngài mới nói về kệ thêm để cho nó rõ nghĩa là vốn không tâm không đạo, còn có đạo chẳng không tâm, không? Tức là nó vốn là không tâm không đạo, tức là dứt bật cả hai bên, hai cái tên đó, quên cả hai cái tên tâm và tên đạo đó, chứ còn kẹt đây là cái tên tâm, đây là cái tên đạo, rồi theo đó mà gọi là phân biệt đó, rồi hoặc có hoặc không là mắc kẹt hai bên, còn được dứt bật hết, không có chỗ để cho mình duyên đến, thì ngay đó rõ được đạo. Còn đây gọi là có đạo thì chẳng không tâm, tức là có đạo thì tất nhiên là có tâm đối nhau, rõ được, nó dứt bật được hai bên, thì tâm đạo vốn rộng lặng, chỗ nào đâu đuổi tầm, tức là tâm đạo cũng là hai cái tên thôi, nói là tâm, nói là đạo cũng là hai danh từ, hai cái tên, cho nên vốn là rộng lặng thôi, không mình phải khéo rõ được cái gì, không mà gọi là nhận biết đây nè, cái này mới là cái quan trọng nè. Còn cứ theo cái chữ tâm rồi theo cái chữ đạo đó để mà phân tích thế này thế kia, đó cũng là cái danh từ rỗng mà phải nhận được cái thể sáng nơi chính mình đây, thì cái đó nó đâu có hình có tướng gì, cho nên gọi là chỗ nào đâu đuổi tầm, đó, tức là ngay nơi mình thôi, soi lại mình thì thấy được cái đạo ngay nơi mình, không? Chứ còn cứ lo tìm nơi cái chữ tâm, nơi chữ đạo đó rồi phân tích theo chữ nghĩa đó thì đi xa. Nếu mà có hiểu được thì cũng thuộc về cái đạo bị hiểu, cái đạo bị hiểu tức là cái đối tượng chứ không phải cái chân thật. Vị tăng nghe đó cho nên chợt nhận ra ý chỉ, liền xá lại lui ra. Như vậy để cho thấy qua cái đoạn đó là thấy cái nhận hiểu của ngài Tuệ Trung thượng sĩ nó cũng sâu sắc như thế nào.